Trước 57, nên cầu tinh thuần, đừng tham nhiều. Có người niệm Phật không thích lần chuỗi, chỉ ước định mỗi thời khóa là bao nhiêu giờ. Niệm như thế, được điểm lợi là dễ dưỡng tâm, mỗi câu Phật hiệu đều rành rẽ thâm nhập. Nhưng nếu không phải là người có tâm lực mạnh, chí kiên quyết, thì sẽ lạc vào khuyết điểm. Niệm lực trì trệ khó thành tựu, mau sanh chán mỏi, thường nhìn vào đồng hồ để xem coi gần mãn giờ hay chưa. Còn lần chuỗi mà niệm theo định số thì sức niệm tinh tấn mau thuần thục, ví như người tuy yếu chân tay nhưng nhờ nương nơi cây gậy nên dễ tiến lên núi cao. Song nếu không khéo giữ đúng theo điểm căn bản của sự niệm Phật là câu niệm rành rẽ rõ ràng, tâm cùng tiếng chung hòa nhau, tất lại bị khuyết điểm bởi ham mau, ham nhiều mà thành ra niệm dối. Nên biết, lúc hành giả khởi niệm thì mỗi câu Phật hiệu đều đi sâu vào tạng thức. Khi sức dồn chứa quân tập đã nhiều, tức câu niệm Phật từ nơi tạng thức tự phát hiện ra trong khi thức hoặc lúc ngủ. Đây gọi là cảnh giới không niệm tự niệm. Nếu bình thường niệm rành rẽ thì nó phát hiện rành rẽ. Niệm giả dối không rõ ràng, tức câu Phật hiệu hiện ra không rõ ràng. Điểm thất bại của người niệm Phật là tại chỗ đó, nên phải dè dặt ngay từ lúc đầu. Lời tục thường nói, đa hư, bất như, thiểu thật. Nếu vì ham mau, ham nhiều để cầu danh là mình niệm mỗi ngày được mấy muôn câu, rồi niệm hư dối không rõ ràng, tâm không bắt kịp tiếng, chẳng thà niệm ít mà chắc còn hơn. Bút giả có biết một bà Phật tử tu tịnh độ, bà này có lòng tin Tam Bảo nhưng tánh còn thích rong chơi. Mỗi khi về tối, con cháu mời lại bàn cùng ăn cơm, bà nói: Thầy dạy tao phát nguyện mỗi ngày niệm Phật 10 chuỗi, nếu tao không giữ đúng lời hứa thì có tội với Tam Bảo. Bây hãy chờ một chút cho tao làm đủ số rồi sẽ dùng cơm. Nói đoạn, bà vội mặc áo tràng, niệm Phật li lịa gấp như chữa lửa, chỉ 15 phút là xong việc. Niệm Phật như thế thì làm sao mà giảng sanh được? Chẳng những một bà này mà còn nhiều Phật tử khác cũng niệm Phật theo lối làm cho đủ số đó. Vậy nên biết, niệm Phật quý ở nơi phát tâm chân thật, câu niệm chắc chắn rõ ràng, gọi là lão thật niệm Phật mới mong có kết quả. Vào khoảng cuối đời nhà Thanh bên Trung Hoa, ở Hàng Châu, có một bà Phật tử đến am hiếu từ hỏi đạo Nguyên Hòa Thượng. Con niệm Phật đã lâu nhưng chưa thấy có chi tiến bộ, không biết tại sao. Hòa Thượng bảo, niệm Phật không khó, mà khó ở giữ cho được bền lâu. Chắc có lẽ bà niệm không được đều và bền nên mới như thế. Bà thưa, quả đúng như vậy, con vì mắc gia duyên bận buộc nên niệm Phật thường hay gián đoạn không được bền. Từ đây xin gác hết mọi duyên, nguyện giữ đúng như lời thầy dạy. Cách ít lâu sau, bà lại đến hỏi, từ khi nghe lời chỉ giáo đến nay, con dẹp hết mọi việc ngoài, mỗi ngày niệm Phật đều đều, sao vẫn chưa thấy có hiệu lực? Hòa Thượng dạy tiếp, niệm Phật không khó, khó ở bền lâu. Niệm bền lâu không khó, mà khó ở nơi nhất tâm. Bên ngoài, tuy bà gác hết mọi duyên, nhưng trong tâm còn lo đến việc nhà cửa ruộng vườn, luyến tưởng đến cháu con quyến thuộc. Ý lo lắng chưa dứt, gấp tình ái vẫn còn, làm sao mà được nhất tâm thấy Phật? Bà nghe nói liền than, thật quả có như vậy, con duyên ngoài tuy bỏ, nhưng tâm tưởng vẫn còn vấn vương. Từ đây xin tâm việc không quản đến, để nhất tâm niệm Phật. Sau khi lãnh giáo về nhà, con hoặc cháu, người ngoài có bày tỏ hỏi han điều chi, bà đều bảo, tôi muốn yên tâm, tâm việc xin không quản đến. Do duyên cớ này, mọi người đều gọi là bà lão bá bất quản. Vài năm sau, bà đến am hiếu từ, lại ngài đạo Nguyên thưa, nhờ ơn chỉ dạy, nay con niệm được nhất tâm và đã thấy Phật, xin đến lễ tạ giả từ Hòa Thượng vì con sắp sẽ giảng sanh. Bà bá bất quản trên đây do lãnh ngộ hai nguyên tắc bền lâu và nhất tâm mà được kết quả giải thoát. Cho nên, người niệm Phật muốn đi đến mức tinh thuần phải xem từ nhà cửa ruộng vườn đến thân tình quyến thuộc như cảnh duyên giả tạm, hợp rồi lại tan. Nếu có lòng thương quyến thuộc, trước tiên phải làm sao cho mình được giảng sanh giải thoát, rồi sau sẽ độ người thân mới là tình thương chân thật. Cho nên, muốn niệm Phật, suy ra chẳng những trăm việc không quản, mà ngàn việc, muôn việc đều không quản đến mới được.
Nhưng có cần hỏi thì xin hỏi.